Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được nghĩa tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lạnh giá, muốn tìm được an yên. Niệm Phật khi bình minh, thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức vào lắng động. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy con lúc vươn hồi. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy nghe. Niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ưu dã người. Niệm Phật khi hè sang, nắng sầu hận chói chang. Niệm Phật khi vào thu, lá ưu phiền rơi đầy. Niệm Phật khi lập đông, giá băng sầu thế gian. Niệm Phật bên tuổi thơ, thấy nâng niu cuộc đời. Niệm Phật bên già nua, xót thương thân phận người. Bên người đâu xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay có duyên lành trong Phật pháp nơi đạo tràng niệm Phật thất chùa Đức Hòa của chúng ta, hữu duyên chúng tôi được thượng tọa trụ trì thỉnh mời về nơi đây để gặp Phật tử chúng ta trong kỳ Phật thất này và để trao đổi cùng quý Phật tử đôi điều Phật dạy, tổ dạy và kinh nghiệm riêng bản thân của chúng tôi để trợ duyên Phật tử chúng ta trên con đường niệm Phật để cầu sanh cực lạc giải thoát. Lời nói đầu tiên của chúng tôi hôm nay rất là vui được lần đầu tiên đến đạo tràng chùa Đức Hòa, đạo tràng chuyên tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ giải thoát. Thì chúng tôi xin có lời chúc mừng quý Phật tử chúng ta đạo tràng chuyên tu, thì chắc rằng tương lai chúng ta sẽ vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành để tương lai nhất tâm niệm Phật, hòa hào quang Phật, đồng vãng sanh Tây Phương cực lạc giải thoát. Chúc Phật tử hoan hỷ trong buổi nghe pháp hôm nay. Cùng quý Phật tử thân mến, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đấu diện bất tương phụ, có duyên thì ngàn dặm cũng gần, vô duyên chạm mặt muôn trùng xa xôi, phải không? Vậy thì hôm nay chúng ta có duyên với nhau, cho nên từ Sa Đéc Đồng Tháp xa xôi, trải dài đường cây số rất là xa, thì chúng tôi phải thức từ hồi 2:30 để chuẩn bị 3:30 lên xe, và hợp đồng với thượng tọa trụ trì là 9 giờ giảng, vì sợ đường xa đi không kịp. Nhưng mà hôm nay lại đi sớm cái thời gian, cho nên kịp cái thời gian đầu giờ, cho nên xin phép thượng tọa trụ trì gặp Phật tử chúng ta đầu giờ. Đây cũng là cái duyên thành tựu sớm chứ hả, sớm 2 tiếng đồng hồ. Hay gì đạo Phật. Nhìn thấy quý Phật tử rạng rỡ gương mặt với nụ cười hân hoan trong ngày tu hôm nay, nhất là hôm nay gặp sư hóa là vui ha. Ở đây ai chưa biết sư hóa giơ tay lên coi. Dạ, chưa biết thì cũng ít thôi ha, biết thì nhiều hả. Sư có giảng của Phật pháp từ khóa năm 2010, thời giảng đầu tiên là tâm sự của người niệm Phật, rồi trải dài đến khóa 44, là trước đó khóa 43 thì giảng về đề tài là quyết định vãng sanh, kế đó là nguyện về với Phật. Sau thượng tọa Thích Chân Tín thỉnh 2 lần để chứng minh cái buổi lễ Hoa Đăng, nhưng mà sư đều từ chối hết, tại vì ở Sa Đéc cũng tổ chức lễ Hoa Đăng cũng trúng cái ngày 17, cho nên không nỡ bỏ đạo tràng mình mà đi lên trên thành phố được, cho nên rồi thầy Chân Tín cũng buồn. Nhân duyên tới đó cũng được rồi, và bắt đầu từ hôm đó đến nay thì không có lên hoàng pháp nữa, là chỉ đi các giảng tỉnh khác mà thôi. Hôm nay có duyên gặp quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Đức Hòa thuộc tỉnh Bình Dương nơi đây, cũng là cái duyên lành của chúng ta được hầu ngộ. Trước nhất là có duyên với thượng tọa trụ trì, và kế đây có duyên với chư tăng và quý Phật tử chúng ta hôm nay, chắc rằng là hữu duyên chúng ta gặp nhau trong cái hội đồng tu này. Chắc rằng tương lai siêu hóa thượng tọa trụ trì, chư tăng chư ni nơi đây và toàn thể Phật tử chúng ta, chắc rồi kẻ trước người sau về Cực Lạc giải thoát hết ha, chắc không? Chắc rồi hả? Phải chắc mới được chứ. Người tu niệm Phật chúng ta là chắc ăn như bắp mà, phải không? Làm gì trọng gì sợ lỗ chứ, trọng bắp không sợ lỗ, phải không? Tệ lắm cũng có bắp cạp không có lỗ. Tại là người tu tịnh độ tệ lắm cũng là vãng sanh. Đó như vậy, mà vãng sanh tệ nhất là gì? Là vãng sanh là cái phẩm chót, là hạ phẩm hạ sanh, phải không? Ai giỏi là lên thượng phẩm, ai khá thì trung phẩm, mà ai tệ thì cũng hạ phẩm. Tệ gì tệ cũng là vãng sanh. Đây là cái điểm quan trọng nhất của người tu niệm Phật của chúng ta. Cho nên người tu niệm Phật là 100 người không sót một, là như vậy. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta một cái câu rằng: đời mà phát ước người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Đây là lời nói Đức Phật đã khẳng định cho chúng ta. Trong thời mạt pháp này, đa số nhiều vô số người tu theo đạo Phật và cũng mong hướng cầu giải thoát, nhưng nhiều thì nhiều vô số người tu, nhưng mà để được vãng sanh và giải thoát thì chỉ có nương nhờ tịnh độ mà thôi. Hay là nói cho rõ hơn, muốn được giải thoát chỉ nương nhờ người tu là pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật để về Cực Lạc vãng sanh mà thôi. Cho nên nhiều người tu, nhiều cách tu, cách hành trì để thực dụng tu trong đời sống của người mong cầu giải thoát xuất gia hay tại gia, nhưng pháp thù thắng vi diệu và đảm an toàn nhất đó là pháp môn niệm Phật. Đây là lời Đức Phật nói. Và như vậy, mà Phật nói rồi, Phật có nói sai không quý tử? Không, Phật nói không giờ sai. Phật là bậc nhất thiết trí, ngài nói đâu thì lời nói đó là nói chân thật, cho nên Phật là bậc chân thiệt ngữ. Và ngài đã biết rõ những cái duyên ở tương lai thời mạt pháp như thế nào, cho nên ngài đã khẳng định rằng thời mạt pháp ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên đây là pháp môn kỳ diệu mà Đức Phật chúng ta sau thời gian dài thuyết pháp cho những đệ tử xuất gia và tại gia tu, rồi ngài đã truyền đạt pháp môn rất đặc biệt, đó là pháp môn niệm Phật. Vậy thì Phật là bậc nhất thiết trí, thông rõ tất cả thời gian quá khứ lẫn tương lai và nhân duyên như thế nào. Giờ Phật đã thông và biết rõ từng tâm trạng của người đệ tử của Phật hiện tại và tương lai. Cho nên Ngài thấy đời mạt pháp từ thời đấu tranh thiên cố, cho nên chúng sinh thì đa số là hướng về cái sự đấu tranh hơn thua với nhau trong cuộc sống, ngoài đời lẫn trong đạo đức. Còn riêng cái đấu tranh để mà hướng đến sự giải thoát á, thì rất là hiếm có. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này, cho nên tu thì nhiều mà phiền não thì càng thêm tăng, không có dơi bớt. Chính từ chỗ đó mà khó mà đắc đạo được. Chỉ nương nhờ nơi pháp môn niệm Phật là chuyên trì niệm Phật A Di Đà thì chúng sinh này, người này, hành giả này mới có khả năng là chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này để được vãng sanh về cực lạc giải thoát. Chẳng những về cực lạc giải thoát thôi mà còn được mau thành Phật nữa. Đó, đây là một cách đặc biệt của pháp môn tịnh độ của chúng ta. Thì Phật đã nói rồi thì không bao giờ sai. Cho nên chính từ chỗ đó mà hôm nay chúng ta là người tu niệm Phật, dù xuất gia hay tại gia, phải biết rằng chúng ta có cái duyên rất lớn đối với Đức Phật A Di Đà. Cho nên kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có nói rằng: đời mạt pháp, ai mà nghe được kinh Di Đà, ai mà nghe qua được danh hiệu Phật A Di Đà, phát tâm tin và tu liền, phải biết rằng người này đã từng giao duyên với Đức Phật A Di Đà từ quá khứ. Vậy thì hôm nay trong đời sống này, người xuất gia hay là tại gia, mà chúng ta nghe qua kinh A Di Đà, chúng ta là tin liền, nghe qua pháp môn niệm Phật, danh hiệu Phật A Di Đà giải tu về cực lạc, chúng ta tin tu liền, phải biết rằng chúng ta là người có duyên gieo với Đức Phật A Di Đà ở quá khứ nhiều đời kiếp. Còn ngược lại, ai trong thời này, dù người xuất gia hay là người tại gia, khi nghe qua kinh A Di Đà còn nghi ngờ không tin, nghe qua danh hiệu Phật A Di Đà không có lòng tin, như vậy thì người này chắc là quá khứ không có giao duyên với Phật A Di Đà rồi, phải không tử? Cho nên ngay chỗ này chúng ta có cái niềm tự hào rằng là chúng ta có giao duyên với Đức Phật A Di Đà quá khứ nhiều đời kiếp rồi. Cho nên chính từ đó mà hôm nay trong thời mạt pháp này, chúng ta hữu duyên được nghe qua kinh A Di Đà, chúng ta tin liền, hữu duyên nghe qua được pháp môn niệm Phật và cách trì danh niệm Phật A Di Đà. Mà khi nghe qua danh hiệu Phật A Di Đà, chúng ta mừng vui và chúng ta niệm liền, và niệm cách thiết tha, niệm cách thành kính, chẳng như niệm Phật A Di Đà thôi mà chúng ta tưởng làm sao để thấy được Phật, trong làm sao được thấy được Phật, và mong rằng lúc từ giả cõi đời được Phật rước chúng ta về cực lạc và được vĩnh viễn mãi ở bên thế giới cực lạc Phật A Di Đà, rồi sẽ được A Di Đà Phật giáo hóa, chúng ta được mau thành Phật nữa, chứng tỏ rằng chúng ta có cái duyên rất lớn, phải không? Đó như vậy. Như vậy thì Phật tử thấy rằng hãy có duyên tức thời có quả. Đó như vậy, nhân ở quá khứ là chúng ta giao duyên Phật A Di Đà, duyên hiện tại là chúng ta trì danh niệm Phật, lễ Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, thì chắc chắn bảo đảm rằng tương lai chúng ta sẽ được vãng sanh cực lạc rồi. Cho nên nơi đây trong cái buổi nghe pháp này của quý Phật tử, chúng tôi xin thay lời thượng tọa trụ trì và chư tôn đức tăng ni nơi bổn tự xin gửi đến Phật tử đôi lời của Phật và tổ dạy để sách tấn chúng ta. Thì trong khoảng thời gian 1 tiếng 5 phút đồng hồ, cả 65 phút thôi, để gói gọn trong cái vỉa VCD này, thì chúng tôi xin mạn phép gửi lên Đức Phật cho Phật tử chúng ta được nghe lời dạy của cổ đức rất là đặc biệt để sách tấn Phật tử chúng ta trong buổi học hôm nay. Đó là lời dạy của Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư cho Phật tử chúng ta được nghe, đó là tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư. Thì qua bài tứ liệu giảng Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư, hồi xưa chúng tôi là cũng tu nhiều cách nhiều kiểu lắm. Phật tử biết rằng hồi còn trẻ đó mà ham tu và hiếu tu, cái gì mà cao siêu nhất là mình học, cái gì mà cao siêu nhất là mình tu, tại vì cái tánh tuổi trẻ là như vậy. Cái gì mà thù thắng hơn người ta là mình làm, và làm sao người ta để mà được. Nhưng rốt cuộc rồi thời gian lặng lẽ thôi, không được cái gì mà chỉ tăng thêm cái phiền não cho mình mà thôi, chứ là không thành thì nó tăng thêm phiền não. Hơn nữa là mình nói mình tu pháp cao pháp giỏi thì mình tu về mình nói rằng mình giỏi mình hay, rồi mình coi thường những người khác. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi đó, các vị hòa thượng nhắc nhở khuyên lơn sách tấn, chừng đó chúng tôi mới cảm thấy rằng mình sai. Trên từ chỗ sai đường đi, cho nên bắt đầu trở lại và bắt đầu tiếp tục, bắt đầu khởi điểm bằng cách tu rất là đơn giản mà các bậc là đã đi qua, đã kinh nghiệm và nhắc nhở chúng ta. Cho nên bắt đầu từ đây hoài đầu trở lại và sám hối Phật, rồi thành tâm phát nguyện và kiên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, tu mãnh liệt, tu thiết tha, tu quên ăn, tu quên ngủ và đến nỗi nhịn đói để mà tu nữa. Cho nên khoảng thời gian tôi nhập thất là 2 năm liên tục, mỗi khóa tu là 6 tháng, và tu đến giai đoạn cuối cùng 1 tháng sau tôi cảm thấy cũng chưa vừa lòng và dứt khoát tu cho mày chết luôn. Là như vậy đó, mặt mũi như vậy nè, ở trong này người ta bưng cơm sẵn cho ăn đó mà lại tu không thành gì hết, vì mới mốt ra gặp ai mà nhìn mặt rồi nói chuyện với ai bây giờ đây, trong khi 2 năm trời nhập thất mà không nên thân nên phận gì. Cho nên tôi quyết định tu cho chết, rồi nhịn đói không ăn, nhịn khát không uống suốt 1 tháng trường như vậy, trong khoảng cuối của 2 năm nhập thất. Vậy thì trong khoảng thời gian đó, nhờ quyết tâm hạ thủ công phu kể như chết rồi, cho nên nhất tâm niệm Phật, nhờ đó mà được an lạc tâm hồn, và từ đó được kết quả không phải là lớn lắm, nhưng mà tâm được an và có cái kỳ diệu trong sự giao cảm. Và có một cái điều này tôi kể cho tôi nghe cho vui, kể không phải là để khoe, nhưng để cho Phật tử thấy rằng cái kỳ diệu của trong thời gian mà chúng ta cố gắng niệm Phật và chúng ta sẽ thành công. Thì trong khoảng thời gian đó tôi an lạc trong tâm hồn, tu trong buổi trưa, ngồi nhập tất trong phòng thất và an tâm đi vào định niệm. Thì trong khi đi vào định niệm thì bỗng nhiên trên không gian có nguyên bầy hạt rất là đông, nó kêu in nổi đó, bay đảo đảo vòng vòng trên đầu. Thì chừng đó tôi mừng quá, rồi tôi khởi tâm nói rằng nếu kiếp này con được giảng sanh, xin Phật hãy cho bạch hạt đậu trên vai phải của con. Thì tự nhiên có con bạch hạt có thể nó rẽ bày ra đậu trên vai phải của sư nơi này. Rồi cái sư nói rằng nếu kiếp này con được giảng sanh, xin cho bạch hạt rẽ đậu bên tay trái của con. Vậy thì một con bạch hạt này vừa bay đi thì có bạch cạc khác nó liền đậu trên vai tay trái liền. Rồi 2 con đồng bay đi, lúc đó rồi sư nói rằng là nếu kiếp này con thật sự được vãng sanh, xin bạch hạt hãy đậu vào cánh tay phải của con. Cái sư đưa cánh tay ra, là lần thứ 3 mới tin nha, đưa cánh tay phải ra thì một con bạch hạt nó rẽ bày ra và đậu trên cánh tay phải, và nó nhảy, nó múa, nó ca ra ha. Rồi thì bạch hạt lặng lẽ ra đi nguyên một bầy, trong khi nó ca lên bài ca tuyệt vời trong cái điệu của bạch hạt. Rồi tao đi vào trong lặng lẽ và yên tĩnh, thì nhờ như vậy mà mình cảm thấy rất là an. Mà lúc đó Phật tử biết rằng là trước đó tôi bệnh rất là nặng, đó là bệnh tim. Bệnh này bác sĩ chê rồi, bây giờ suốt cuộc đời không thể làm gì nặng nổi nữa. Bây giờ thôi thì quên hết, chỉ lo tu thôi. Đó tôi nghĩ rằng là bệnh này bác sĩ nói là chỉ có cách là gì? Là một là mặc cảm mình hết bệnh tim, hai là đừng nghĩ gì cả, thì từ từ nó sẽ giảm thôi. Tại vì bệnh tâm lý, bệnh tim là bệnh nhà giàu mà, hết tiền chứ không hết bệnh. Cho nên tao nói rằng tao quên mày, tao tu cho chết luôn. Đó, mà giờ lo tu như vậy đó tử. Rồi tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn đó thôi, và khi tâm mình an được rồi thì tự nhiên là hết bệnh luôn, khỏe liền, bác tử khỏe liền. Và bắt đầu nó phát tướng ra, rồi ra khỏi thoát thì bắt đầu tướng hảo nó phát sanh lên, tức là không còn nhách nhôm nữa. Bây giờ bắt đầu nó tròn, nó mập lên từ từ ha. Bây giờ nó tới mức độ như vậy đây. Đó, khoảng cái đây 2 năm thì tao tới 102 kg rồi, bác tử 202 kg. Bây giờ nặng ký quá, cho nên đi đứng có hơi nặng nề, cho nên cố giảm ăn, giảm ăn tối đa, tự mình giảm ăn thôi, chống thuốc ăn gì cả. Bây giờ nó giảm đi 12 kg rồi, chỉ còn có 90 thôi. Bây giờ nó mới gọn cái thế này đây, rồi thấy là như vậy. Và từ đó trở về sau chỉ chuyên lo là niệm Phật tiếp tục, và chỉ nguyện rằng con nguyện từ đến lúc lâm chung chỉ là giảng pháp môn Tịnh Độ và khuyên người niệm Phật đồng về cực lạc mà thôi. Vậy thì bắt đầu từ đó chúng tôi chỉ lo niệm Phật tiếp tục và chỉ hướng dẫn Phật tử trên con đường về cực lạc, chứ không có dạy pháp môn nào khác. Vì đây là một cái sở trường của mình đó, và đây là một cái thích thú, một cái là rất là vui trong khi mình được kết quả trong cuộc sống và đem cái này để đáp ứng lại cho Phật tử chúng ta. Thì trong quá trình là suốt thời gian tu tập từ năm 79 cho đến bây giờ thì khuyên Phật tử niệm Phật vãng sanh cũng được khá khá. Thì trong cái kết quả mà hướng dẫn Phật tử vãng sanh được thì có khoảng trên dưới 40 người Phật tử được vãng sanh cách rất là rõ ràng. Trong khi đó có thân mẫu của sư nơi đây, hôm nay sử dụng những từ sư cho thân mật hơn ha, thầy trò gần gũi nhau hơn. Vậy thì sư đã hộ niệm cho thân mẫu của sư là cụ bà Trần Thị Tài, pháp danh là Diệu Đức, rất là tuyệt vời. Mẹ nghe sư niệm Phật và chỉ thích nghe sư niệm Phật mà thôi, chứ không nghe ai niệm Phật hết. Và suốt ngày chỉ nghe cái đĩa của sư niệm Phật, sáng, trưa, chiều, tối mở ra nghe hết đĩa rồi thôi, rồi âm thầm niệm Phật. Thì ngày cuối đời của mẫu niệm Phật, có bốn anh em sư ngồi lại để niệm Phật hộ mẹ từ buổi xế chiều suốt một đêm và suốt luôn cả buổi sáng hôm sau. Và trước đó khoảng là 3 tiếng đồng hồ trước khi mẫu là từ giả cõi đời ra đi, thì Phật tử biết rằng là trước khoảng thời gian buổi chiều hôm nay hậu niệm là cả mình mẫu chết cứng rồi, chất cứng xanh chỉ còn phần ngực trở lên thôi, nhưng miệng vẫn niệm Phật đều hoài. Rồi đến trước 3 tiếng đồng hồ sắp sửa ra đi thì cả người mẹ tươi lại hết, tươi hết toàn bộ, hồng hào như người rất là khỏe mạnh. Rồi là bắt đầu đến giây phút cuối cùng và mẫu đã an tâm niệm Phật ra đi. Mà trước khi ra đi đó khoảng nửa tiếng đồng hồ thì mặt mẫu hồng lên rất đẹp, môi hồng lên như pho son là thế. Rồi tươi cười nhẹ nhàng và ra đi đỉnh đầu nóng hổi. Sư mừng quá trời mừng luôn. Và kết cục cuối cùng và khi thiêu mẫu thì được là 18 viên ngọc lưu ly xá lợi. Là xá lợi mà xá lưu ly á, lưu ly mà chiếu toàn hoa kim cương không là thế. Là xá lợi này xưa nay chưa ai có, chỉ có ngọc đá xanh, đá đỏ, đá tím thôi ha. Còn mà mẫu sư là được là 18 viên ngọc xá lợi lưu ly. Một viên lớn nhất là bằng ngón tay của mình, ngay trên đỉnh đầu của mẫu. Những viên khác có thể bằng ngón tay, bằng viên lớn, bề lớn, mà bất cứ viên nào cũng đều chiếu hoa và kim cương hết. Rồi thêm 13 viên hoa xá lợi là cũng trong bụng cũng là chiếu toàn kim cương không. Và hai chồng con ngươi còn nguyên. Và trên đỉnh đầu của mẫu á, cái sọ của mẫu á, hoàn toàn ở trong hoa kim cương đầy hết. Cho của mẫu toàn là mặt vàng vô số kể. Đó là cái kỳ diệu của thân mẫu của sư. Như vậy rất là đẹp. Như vậy khi nào Phật tử có duyên gì xa đét á, sẽ để cho tử coi, rất là đẹp vô cùng. Rồi bây giờ bên Mỹ mà họ xem được những cái này, cái họ lên mạng luôn. Phật tử muốn coi xá lợi của mẫu sư đó, Phật tử mở trang web ra, Phật tử bấm thượng tọa Thích Xá Hóa, rồi bấm enter là nhảy ra liền. Cái chỗ phần diệu pháp âm á thì có một dãy cái logo để xuống này để thân mẫu thượng tọa Thích Xá Hóa, bản xanh lưu xá lợi lưu ly rất đẹp, Phật tử sẽ coi sẽ thấy rõ. Như vậy. Vậy thì đó là cái kỳ diệu của người tu niệm Phật. Và trước nhất là chính bản thân của sư hóa nơi đây cố gắng tu niệm Phật được tâm an ổn, và nhờ đó mà khuyến dẫn Phật tử niệm Phật và được vãng sanh. Nói riêng thân mẫu được cái kỳ diệu như vậy, còn những Phật tử khác cũng được xá lợi rất đẹp và vãng sanh rất là nhiều. Thậm chí người Phật tử ở nước ngoài, từ ngoại quốc xa xôi điện về sư hộ niệm bằng qua cái đường vô tính, đường điện thoại viễn thông quốc tế qua Mỹ, đó cũng nhất tâm niệm Phật và ra đi rất là an ổn. Như vậy Phật tử thấy đó là kỳ diệu của câu niệm Phật. Đây không phải nói rằng cái sức năng của mình mà hộ người ta vãng sanh, và đây sư cũng nói rằng là cái danh hiệu Phật A Di Đà, cái nguyện lực Phật A Di Đà rất là kỳ diệu. Tại vì Đức Phật A Di Đà có phát nguyện rằng tất cả chúng sinh trong sáu đường, ai muốn sanh về nước ta, hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ rước cải về nước ta. Vậy thì Đức A Di Đà Phật đã nguyện như vậy là tất cả chúng sinh trong sáu đường, thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người, cõi trời, chẳng có riêng con người của chúng ta, ai muốn về nước của Ngài, hãy niệm danh hiệu Ngài, và niệm thật là thiết tha, thì lâm chung mới nhớ niệm tên Ngài nữa, thì Ngài mới rước nha. Chứ lâm chung mà không niệm tên Phật A Di Đà mà niệm Thích Ca Mâu Ni là không rước đó. Thấy chưa? Đó, Phật tử mà niệm Nam Mô Thượng Tọa Thích Chí Thiện là cũng không rước luôn. Mà Nam Mô Thượng Tọa Thích Chí Quá cũng không thèm rước luôn. Phải không? Mà phải Nam Mô A Di Đà Phật nghe mới rước. Vì đó là cái nguyên tắc mà Đức Phật A Di Đà bắt buộc là chúng ta muốn về chúng ta phải niệm danh hiệu ta. Mà đây cũng là cái cơ bản mà Đức Phật dạy chúng ta rằng ai muốn giải thoát sanh tử ngay kiếp này, hãy niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc. Thấy không? Trăm người không sót một. Thế đó như vậy, với cái niềm tin, với cái nguyện lực và với sự hành trì, niềm tin là tin rằng Phật sẽ rước chúng ta về cực lạc. Tin là gì? Tin là mình tin rằng mình niệm Phật sẽ được vãng sanh, đơn giản là thế. Nguyện là suốt đời nguyện về cực lạc mà thôi. Đó như vậy. Rồi hành là gì? Là chỉ trì danh hiệu Phật mà thôi. Đó, như vậy thì Phật tử muốn tu đúng cách Thích Ca Mâu Ni dạy và hợp với bổn nguyện Phật A Di Đà, chỉ có điều kiện đơn giản duy nhất là chỉ trì danh niệm Phật, nguyện cầu sanh cực lạc quốc thiết tha,
Đó, trong cuộc đời sống bắt đầu từ hôm nay đến cả cuộc đời chúng ta đến kia từ giả cõi đời, mà chúng ta hành trì đúng như vậy thì bảo đảm chắc chắn lâm chung chúng ta sẽ định tâm niệm Phật và sẽ được hào quang Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh tức khắc. Đó, cho nên là 10 người không sót một là như vậy đó. Để cụ thể trong cái lời vừa biển giải vừa qua, chúng tôi xin gửi đến Phật tử chúng ta một cái là lời giải rất là tuyệt vời của ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư, đó là tứ liệu giảng. Trong bốn cái bài liệu giảng này, Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư, Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư là một thiền sư tu đắc đạo, đã minh tâm kiến tánh, nhưng mà hướng về tương lai để hóa độ chúng sinh, ngài thấy pháp tu thiền rất là khó khăn cho những người mà lãnh hội tu để mà giải thoát. Cho nên ngài muốn phổ độ chúng sinh cho rộng rãi và bảo đảm an toàn hơn, cho nên dân theo lời Phật dạy, ngài truyền pháp môn tịnh độ. Qua kinh nghiệm tu thiền đắc đạo, qua sự nhìn của người đã khai tâm minh tánh, cho nên ngài mới đưa ra bốn bài liệu giảng như sau. Thứ nhất, có tu thiền tông mà không tu tịnh độ. Có tu thiền tông mà không tu tịnh độ. 10 người tu 9 người độ, 9 người rớt. 10 người tu 9 người rớt. Đó, ngũ ám nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Thì có thiền tông, có tu thiền tông mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt rồi. Có thể đó 9 người rớt có người đậu thôi. Vậy là khó hay là dễ? Khó vô cùng, phải không? Ngũ ám nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Tại vì người tu thiền á là phải triệt hoàn toàn ngũ ám ma. Ngũ uẩn thân phải hóa giải hoàn toàn. Như vậy thì mới kiến tánh minh tâm được, và thực tế rất là khó khăn đối với người xuất gia lẫn tại gia cư sĩ Phật tử chúng ta. Bây giờ nói riêng là người cư sĩ chúng ta đi. Người xuất gia thì tùy theo trình độ có thể lãnh hậu được, nhưng mà ít thì có, nhưng đa số thì không, cho nên hiếm vô cùng. Và người cư sĩ Phật tử chúng ta thì đã gia duyên ràng buộc đủ thứ cả, nghiệp chướng rất là nặng nề, hoàn cảnh bức bách rất là khó cực, và có bản thân chúng ta thì phiền não dễ đầy, cho nên khó mà thực hành pháp môn tu thiền được. Thiền tiểu thừa hay là thiền tổ sư hay là thiền Như Lai tấu thượng thừa gì, người Phật tử tại gia chúng ta rất khó mà hành trì. Cơ bản tu thiền tiểu thừa Phật tử phải xuất gia mới được, xuất gia mới giữ được giới tỳ kheo, tấu thiểu là giới sa di. Phật tử phải bỏ, không có cái chuyện ràng buộc của thế tục gia, mà mới yên tâm ở chùa, ở tịnh xá, ở nơi vắng vẻ mà giữ giới thanh tịnh. Mà giới thanh tịnh thì mới được thiền, là được định. Mà định được thì trí tuệ mới sanh, mà trí tuệ mới sanh thì mới diệt được là niệm sinh diệt của phiền não và đưa đến chứng quả niết bàn. Nhưng bây giờ Phật tử tại gia cư sĩ chỉ có 5 giới thôi, có 8 giới cư sĩ thôi, thỉnh thoảng vô chùa tổ quan trai thôi, rồi buông ra rồi về nhà thì dạng duyên đều bị dính mắc hết, phải không? Đó, chúng ta khó mà yên tâm được. 5 giới còn khó giữ gìn trọn vẹn thai, tam quy nhiều khi còn mẻ lên mẻ xuống, phải thấy không? Đó như vậy đó. Nào cái tam quy thôi, Phật tử kiểm tra là coi, Phật tử bể tụi lưng hết trơn à. Phật tử mà trung thực mà nhìn lại mình đi, phải không? Đó, thứ nhất là quy Phật, không có lại bái cúng kiến tà ma quỷ thần, Phật tử giữ trọn chưa? Có nhiều Phật tử đã sai mà không hay. Rồi quy pháp không có tà kiến mê tín dị đoan, Phật tử có không? Nhóc hết. Ngày 24-23 là chính bà chú xứ mà lại cùng trời cùng đất, phải không? Nó như vậy đó, vân vân, còn nhiều cái khác nữa. Nó như vậy đó, thì đó là tam quy Phật tử là bị sai rất là nhiều. Mà tam quy sai rồi thì không còn là bản chất thật của người Phật tử nữa rồi, thấy chưa? Nó như vậy đó. Xin nói Phật tử nghe rồi suy nghĩ đi. Nó như vậy. Rồi bây giờ tới ngũ giới. Nó như vậy. Thì vậy thì tam quy ngũ giới cư sĩ thôi, mà mình còn bị mẻ vụn, mà khuyết phạm như vậy, thì những giới lớn người xuất gia làm sao mà lãnh hậu nổi, phải không? Như vậy. Cho nên nơi đây người cư sĩ Phật tử tại gia nghiệp chướng nặng, thì trong cái những cái khó khăn đó, Đức Phật mới đưa ra pháp môn dễ tu của chúng ta, đó là chuyên trì niệm Phật, ha, nó dễ hơn. Cho nên bây giờ bước vào những đề lãnh vực tu thiền tiểu thừa là sư đã nói vừa qua, thì người xuất gia phải giữ tròn giới 250 giới, không khuyết phạm một giới nhỏ nào thì mới đắc được thiền, đi vào định mới dễ, mà khuyết phạm bất cứ một giới nào thì không bao giờ định tâm được. Đợi nó khó, những người tu là tu giữ giới là như vậy. Thế nhưng mà định được á thì mới là đưa đến cái vấn đề là khai tâm, nên là chứng được niết bàn. Đó như vậy, đó là đoạn tâm sinh diệt. Đó như vậy là phải thấy khó hay dễ? Rất là khó. Cho nên từ thời gian gần đây chúng ta có thể nghĩ rằng ở trên thế giới này có vị nào tu thiền tiểu thừa mà chứng A La Hán không? Phật tử có nghe nói không? Không. Thế giờ rất là khó. Đó như vậy đó thiền tiểu thừa. Thứ hai là tu thiền là tổ sư thiền, là dùng cái pháp thiền thoại đầu để kháng tâm. Tôi thấy có ai tu thiền thoại đầu mà gọi là bùng dở không? Không, chưa nghe nói ai cả. Chỉ có đạt được một kết quả về tâm linh, một cái sự là sáng suốt về nhận thức, về tri kiến và thành tựu phần nào đó, chế độ là bùng vỡ để mà xưng tổ thì chưa ai dám xưng. Phải ra không? Đó như vậy. Cho nói là ngộ tánh chân như, có ai dám khẳng định mình đã ngộ tánh chân như chưa? Cũng chưa. Tại đây cho nó như vậy. Cho nên pháp tu thiền rất là khó. Cho nên nếu mà kiếp này mà tu không cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Kiếp này mình tu mà không được giải thoát á, thì kiếp thứ hai mình sẽ được phước. Mà thứ hai được phước á, thì mình sẽ tạo nghiệp dễ như chơi. Kiếp này mình tu mà không giải thoát, kiếp sau làm quan làm vua giàu sang. Mà giàu sang làm quan làm vua rồi mà tự đắm chìm trong ngũ dục trần đời sẽ dễ tạo tội ác. Mà khi tạo tội ác rồi á, là kiếp thứ ba phải đọa vào luân hồi và đau khổ tận cùng địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bây giờ mà ở dưới đó mà mình ngó lại và truy tìm thì biết rằng kiếp đầu mình tu được không giải thoát, phải không? Chỉ tu phước là một, và tu thiền mà không đắc đạo là hai. Cho nên là phải rơi vào sống luân hồi ở kiếp kế và bị khổ ở kiếp thứ ba. Cho nên Đức Phật biết rõ như vậy, cho Ngài nói rằng đời mạt pháp ước người tu khó có người được giải thoát. Ức ức là hàng triệu triệu tỷ tỷ người, vô vô số người, mà khó có một người được giải thoát là như vậy đó. Thấy không? Đó như vậy. Nhưng ai mà nghe tin mà tu pháp môn niệm Phật, chuyên trì niệm Phật A-di-đà thì bảo đảm kiếp này vãng sanh cực lạc. Bây giờ cực lạc rồi sẽ mau thành Phật nữa. Thấy chưa? Phật đã tiên liệu trước, Ngài nói trước, Ngài đã chỉ cách tu trước. Nhưng bây giờ nhiều người chúng ta không chịu nghe và không chịu tu, cho rằng pháp môn tịnh độ là của những người già cả, đang bại sụi, đang là bình dân dốt nát ăn chầu đó, người mới tu. Cái trình độ trí thức ai mà tu tịnh độ? Đấy, nó như vậy đó. Thành ra mình tự lực mới hay, mặc nhờ tha lực để tiếp dẫn mình là quá yếu. Quá dở. Phải không? Vì ra cái người mà tự cao mà ngạo mạn, háo thắng á, thường thường là lựa những cái hay mà tu, những cái cao siêu mà tu, nhưng không lượng sức của mình. Cũng như cái bài học kinh nghiệm đắng cay của sư hóa ngày xưa như vậy, cũng háo thắng, đấy, cũng tự cao, cho nên ngã cái ạch đau đớn. Sau này nhờ các vị hòa thượng nó giác ngộ cho mình nghe, mới hối hận bắt đầu là sám hối lại Phật mà khóc, thấy cái sai cái lầm của mình. Thì bây giờ bắt đầu lo niệm Phật tới bây giờ đây, mà càng niệm Phật thấy càng rất là khỏe rồi, thoải mái. Thì bây giờ nó như vậy đó. Thành ra chính từ chỗ này cho nên câu điệu giảng đầu tiên, Ngài Vĩnh Minh Diêm Thọ Thiền Sư, Ngài là bậc là đắc đạo bên thiền, đã ngộ tánh minh tâm rồi, và Ngài mới truyền pháp môn tịnh độ, mới giảng rõ chúng ta bằng cái kinh nghiệm của Ngài, phải không? Đó, nếu chim tu thiền tâm mà không tu tịnh độ, 10 người tu 9 người rớt rồi, 9 người rớt rồi. Nó như vậy đó. Ngũ ấm nó hiện ra tức tốc liền theo nó. Nếu lâm chung mà ngũ ấm nghiệp nó hiện ra là chúng ta mê, ta mê là bị nghiệp dẫn, ta nghiệp dẫn đi vào luân hồi. Đó như vậy, thấy rõ chưa? Liền giảng thứ hai, Ngài nói rằng là không tu thiền tâm mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu. Đã gặp Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Chuyên tu niệm Phật mà không tu thiền nào hết á, chỉ chuyên tu niệm Phật không, cầu sanh cực lạc quốc, 10 người tu 10 người đậu hết, có thể an toàn không? 10 người tu 10 người đậu hết, giờ không có người nào rớt á. Tu dò vô, tu giỏi là đậu càng cao, mà tu dở là đậu ăn bét, vậy đậu hết trơn à, không có rớt. Có chưa? 10 người tu 10 người đậu hết, đã niệm Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Cái câu này Ngài nói rõ với ta rằng nếu người có căn cơ sâu thì quá khứ đã có tu rồi, kiếp này mà tu pháp môn niệm Phật thì ngay là hiện kiếp này chưa từ giả cõi đời, mình đã gì, đã ngộ tánh A Di Đà trước rồi, giống như người tu thiền mà đắc đạo trước rồi, kiến tánh minh tâm trước khi từ giả cõi đời. Đó như vậy, giống như các vị là thiền sư chúng ta đó. Đó như vậy. Vậy thì người tu tịnh độ của chúng ta, xuất gia hay tại gia, nếu quá trình quá khứ đã từng tu rồi, kiếp này lên tu nữa, cho nên cái chuẩn bị sẵn nó có rồi. Tùy tới trình độ ở quá khứ, mà kiếp này mình nghe qua câu niệm Phật rồi đã, mình tu rồi mình sẽ sớm ngộ được bản tánh A-di-đà ở trong tâm của chúng ta. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật ở bên trong của chính mình. Dù chúng sinh ở một cấp bậc độ nào, ở trong chủng loại nào cũng đều có Phật tánh sẵn hết, nhưng bị nghiệp nó che lấp đi, bị cuộc sống làm cho mình là không có biết được mình có Phật tánh. Đã như vậy, hôm nay mình là con người có cái trí giác sáng, có nhân duyên lớn, cho nên các bậc minh sư khai thị với chúng ta, hay là chúng ta nghe qua lời Phật dạy, xem qua những bộ kinh Phật, bỗng nhiên chúng ta sáng lên và biết mình có Phật tánh. phải không? Đó, như vậy, vậy thì người tu thiền cũng có Phật tánh, người tu pháp môn gì cũng có Phật tánh cả, cũng giống như nhau, không có xê lệch chút xíu nào, không có khác gì cả hết. Phật tánh là tánh của Phật mà, đâu có khác đâu. Đó, như vậy. Nhưng ở nơi đây, người nào quá khứ có tu tập nhiều thì kiếp này mình ngộ Phật tánh sớm, phải không? Còn quá khứ mà chưa từng tu thì kiếp này nó khó khăn hơn, khó khăn hơn. Cho nên trong cái là hội liên hoa bạn đồng tu của chúng ta, có những người ở quá trình quá khứ tu rất là nhiều, rất là sâu, cũng như Hòa Thượng Thích Chí Tịnh của chúng ta, vị lãnh đạo của giáo Việt Nam, phải không? Hòa Thượng Thích Thiền Tâm là ngài đã vãng sanh rồi. Rồi các vị tổ đức xưa, bây giờ tổ sư Tịnh Độ, người quá khứ đã từng vãng sanh, người quá khứ đã từng ngộ tánh Phật, là tánh Phật A-di-đà. Hôm nay trong cuộc sống này, nó riêng nơi đạo tràng chùa Đức Hòa của chúng ta đây đi, biết đâu thượng tọa trụ trì chúng ta là Bồ Tát giáng sanh, phải không? Trong hình thức là một vị phàm tăng, nhưng đó là Bồ Tát, phải không? Mà thôi nói chút xíu đi, siêu hóa chắc cũng chuẩn vậy à, phải không? Phải không? Nói như vậy các vị là thượng tọa đã đức của chúng ta, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì Bồ Tát là thị hiện tăng ni chân tu truyền pháp để cho chúng sinh được nghe, được hiểu, được biết, để tu và giải thoát. Đó là Bồ Tát. Bồ Tát là ai? Tức là Như Lai Sư Giả, là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni chân tu. Tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni chân tu là Như Lai Sư Giả, là sứ giả của Phật, thay Phật ở đời để giáo hóa chúng sinh. Trụ trì là ai? Bồ Tát là ai? Là trụ trì, là các vị tỳ kheo chân tu. Thế giới như vậy đó, thì đó là các vị, đó là Bồ Tát. Như vậy thì thượng tọa Thích Chí Thiện chúng ta có phải là Bồ Tát không? Phải không? Rồi, đó là Bồ Tát rồi. Sư Quán có phải là Bồ Tát không? Phải luôn. Nói gì Tôn Đức đây có Bồ Tát không? Bồ Tát luôn. Bồ Tát lớn, Bồ Tát nhỏ. Bồ Tát lớn, Bồ Tát nhỏ. Cho nên Bồ Tát mà tu lâu á thì có khả năng, có trình độ làm việc lớn hơn. Bồ Tát mà mới tập sự á thì lại làm việc nhỏ hơn. Như thượng tọa trụ trì chúng ta là Bồ Tát lớn á. Bồ Tát đã là Bồ Tát rồi, kiếp này thị hiện ra lãnh cái chùa rất là lớn như thế này, và mở đạo đàn niệm Phật mà chúng về đông tu thế này, đó là chuyện đơn giản đâu Phật tử. Có nhiều người có cái chùa rất là to, phải không? Nhưng mà không dám mở cái đạo tràng báo con trai, chứ đừng nói tới đạo tràng mà niệm Phật như chúng ta mà đang ở đây tu. Tại vì sao? Sợ cực, sợ tốn, đủ thứ sợ chứ á. Thì đó là gì? Là Bồ Tát mới tu. Vậy nhờ có phước duyên thường làm trụ trì, tại vì kiếp trước chắc là cất chùa dữ lắm, cho nên kiếp này sinh ra là ở được chùa to cột lớn, nhưng không dám làm Phật sự Bồ Tát. Phải biết rõ chứ, nói như vậy đó. Còn nhiều vị cái chùa rất là đơn giản, tăng hay là ni, nhưng với tâm Bồ Tát lớn, mở đạo tràng liền, mở rồi liền, có gì ăn nấy, những Phật tử tới tu đông là mừng rồi. Vậy thì đó là tâm Bồ Tát, thể hiện cái hạnh Bồ Tát để mà đưa chúng sinh vào con đường giải thoát. Vậy là cực hay là khỏe? Cực lắm mà thử mở đạo tràng, cực dữ lắm á. Sư từng mở đạo tràng ở dưới, sư tu sư biết mà, ở dưới 4 ngày tu 1 tháng, 4 ngày tu 1 tháng. Nói như vậy, rồi nhập thất trên lầu là có 2 dãy nhập thất liên tục, Phật tử vô ra tu liên tục 3 ngày là tối thiểu. Có người hiện tại tu vừa tới 4 tháng mới chịu ra. Nói như vậy, nhưng mà mở đạo tràng nhập thất phải lo ăn, lo ở, lo ngủ, lo giải, rồi là coi chừng họ tu nữa chứ. Nó thấy khổ không? Nói như vậy đó, làm dâu trăm họ, còn ở nhà làm dâu có họ mà còn trên trời than vậy nọ kia, khổ quá khổ quá. Còn thầy trụ trì làm dâu trăm họ, cực không? Đó, thượng tọa chúng ta vừa lo nuôi chúng nè, xuất gia nè, tăng ni, vừa lo cho Phật tử tu nữa, cả vấn đề. Nếu không phải là Bồ Tát không làm được chuyện này đâu. Nếu mà trụ trì đó không phải là Bồ Tát, Phật tử đừng có hồng vô đây mà ngầu tu được như vậy, đúng không? Đó, vậy là nhờ cái tâm Bồ Tát và thượng tọa trụ trì của chúng ta. Thấy chưa? Đó, như vậy. Như vậy thì thượng tọa trụ trì chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quá, chắc là trong cái thâm tâm thượng tọa đã đạt được chút xíu gì đó trong cái gì tu, nói chút xíu cho nó nhiều nha, được cái an lạc gì rồi mới cảm thấy rằng đây là cái quả lớn, rồi mới đem cái sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình thể hiện ra bằng cái sự chịu cực để mở đạo tràng, để khuyến tấn Phật tử đồng tu để về cực lạc giải thoát như thượng tọa vậy. Ai đến duyên về trước, ai là duyên sau về sau, nhưng tất cả chúng ta đã trước người sau về cực lạc hết. Đó, như vậy cho nên đây là tâm hạnh Bồ Tát của thượng tọa trụ trì, nói riêng và nói chung tất cả vị tỳ kheo có tâm Bồ Tát. Vậy thì nơi đây Phật tử chúng ta được cái duyên lớn tu pháp môn niệm Phật do thượng tọa trụ trì mở đạo tràng để mà hướng dẫn chúng ta. Vậy thì Phật tử tin theo thượng tọa mới tu theo thượng tọa, phải không? Tin theo thượng tọa mới tu theo cách hướng dẫn của thượng tọa. và nhất tâm đồng niệm Phật với Thượng Tọa và Chư Tôn Đức Tăng Ni nơi đây, thì tương lai bảo đảm rằng chúng ta sẽ vãng sanh hết. Tại vì người tu niệm Phật của chúng ta rất đơn giản thôi, chỉ có ba yếu tố căn bản để thành tựu sự vãng sanh. Một là niềm tin, hai là nguyện lực, ba là hành trì. Thứ nhất, niềm tin đó là gì? Là tin Thích Ca Mâu Ni Phật không nói dối chúng ta. Phật thì không bao giờ nói dối rồi. Mười phương chư Phật ba đời đều là nói thật, chứ không nói dối. Siêu hóa có thể nói dối Phật tử đó. Thượng Tọa trụ trì lâu lâu cũng gạt mà chút xích, phải không? Nhưng mà Phật không có nói dối đâu, phải không Phật tử? Đó. Nhưng mà nơi đây người Phật tử chúng ta trọn vẹn niềm tin như vậy đó, gọi là gì? Là tin Phật. Tin Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng pháp môn tịnh độ cho Phật tử chúng ta nghe và tu. Đây là cái biết của Phật, cái chỉ dạy của Phật, lòng từ bi của Phật, sự mong muốn của Phật tử của chúng ta thời mạt pháp này của Phật. Phật muốn tất cả chúng sinh nương nhờ pháp tu đơn giản này mà thành tựu dễ dàng đây, để sớm giải thoát sanh tử luân hồi thì được mau thành Phật. Đây là cái bí yếu thời mạt pháp mà Đức Phật mới đưa ra để cho chúng sinh mà hữu duyên mới tu được. Và tự bí yếu Phật pháp giống như bí kíp võ công ấy, phải không? Đệ tử giỏi là được niềm tin tưởng là mới giao cho cái pháp môn này để mà luyện, để sau này truyền thừa ngâu có tổ, phải không Phật tử? Còn thứ thường thường đâu dám đưa, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra hôm nay đời mạt pháp Phật mới đem cái bí yếu này để mà dạy chúng ta là bí pháp. Cho nên là chỉ có Phật với Phật mới hiểu mà thôi, chứ là Bồ Tát quyền thừa thanh văn đều không hiểu gì hết. Thấy chưa? Thành ra khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thuyết pháp môn tịnh độ này thì sáu phương cõi cõi Phật bổ tướng lưỡi rộng dài tán thán khen ngợi. Thích Ca Mâu Ni nói thời pháp chưa từng có. Chưa từng có là sao? Phật tử, là cả một thời gian dài thuyết pháp khi đắc đạo đến bây giờ chưa từng nói. Phải không? Mà đến bây giờ mới nói ra đó. Phải không? Nó như vậy đó. Và thành ra đó là một cái lời nói của Phật dạy pháp môn tu là thật, không phải là dối, không phải là gạt chúng ta. Không phải thấy dễ mà nóng tính, mà sự thật là như vậy. Đây là niềm tin nơi Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Thứ hai là Đức A Di Đà Phật phát nguyện rằng ai muốn sanh về nước ta phải niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ rước kẻ về nước ta. Đó là lời nguyện Phật A Di Đà. Ngài nguyện rằng khi Ngài thành Phật sẽ mở ra thế giới Tây Phương, trong sáu đường ai muốn về nước Ngài hãy niệm danh hiệu Ngài, lâm chung nhớ niệm tên Ngài, Ngài sẽ rước về cực lạc chẳng sanh. Nếu không như vậy thì Ngài sẽ không thành Phật, phải không Phật tử? Đó, như vậy thì Đức Phật đã thành Phật rồi, và cái bổn nguyện của Ngài đã được thể hiện. Và mười phương thế giới mà Phật thuyết pháp độ chúng sinh trong mười phương đó đã về cực lạc, số lượng không đếm nổi rồi. A Di Đà Phật đã thành Phật người kiếp nhẫn nay lâu xa lắm rồi. Hôm nay chúng ta mới được nghe Thích Ca Mâu Ni thuyết ở trong cái thời buổi này, mình có duyên làm người trong kiếp này được nghe thôi. Như vậy thì hôm nay mình tin mà tu như vậy thì lâm chung Phật sẽ rước chúng ta về cực lạc. Đó là gì? Là tin Phật A Di Đà nguyện tiếp dẫn dẫn sanh, không có nguyện dối. Thế không? Mình tin vậy mới là trông chờ và chắc chắn rằng lâm chung Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải niệm Phật làm sao đến lâm chung mà niệm Phật được là định niệm Phật, Phật mới rước nha. Chứ lâm chung mà lạc niệm là Phật không rước, lạc niệm mà niệm khác không có niệm Phật. Thế đó, như vậy đó là điều kiện thứ nhất là niềm tin, là tin nơi Thích Ca Mâu Ni dạy, tin nơi Đức Phật A Di Đà nguyện. Và cái tin quan trọng là gì? Là tin mình. Tin mình là gì Phật tử? Là tin mình niệm Phật quyết định kiếp này sẽ vãng sanh. Phật tử phải tự tin nơi mình. Dù Phật tử mới tu, dù Phật tử tu giỏi tu dở gì cũng tin. Dù cho tu 5-10 năm rồi mình cũng quyết tin, dù cho mới tu hôm nay cũng tin, dù cho mà đến lúc lâm chung mà cuối đời chúng ta còn có 5-3 phút nữa vẫn tin, dù cho hơi thở cuối cùng chỉ có một niệm thôi cũng tin. Đó, ta đã trọn đời niệm Phật sẽ vãng sanh. Mà trọn đời đây có nghĩa là người nào còn sống lâu thì còn sống là tu đến 20-30 năm, 40-50 năm là trọn đời. Trọn đời có nghĩa là sống 20 năm, trọn đời có nghĩa là sống 2-3 tháng, trọn đời có nghĩa là sống 2-3 ngày, trọn đời nghĩa là niệm Phật 2-3 giờ, mà trọn đời có nghĩa là niệm Phật có 10 câu, cũng có nghĩa là niệm Phật có 1 câu cuối cùng thiết tha mãnh liệt dẫn vãng sanh. Thấy không? Vậy thấy dễ chưa? À, như vậy thì Phật tử phải tin rằng là mình niệm Phật kiếp này sẽ vãng sanh, bảo đảm chắc chắn 100%. Cho nên là ai hỏi Phật tử nói bà niệm Phật kiếp này chắc vãng sanh không, Phật tử đó là sao? Chắc chắn 100%. Hỏi tại sao chắc? Trời ơi, Phật hứa Phật rước tôi mà, tôi phải vãng sanh thôi. Phải không? Đó, như vậy mà tôi phải nói rõ như vậy. Mặc dù mới tu, rồi Phật tử nói rằng trời ơi, tôi làm ác dữ lắm mà tôi mới tu vẫn biết Phật rước không, Phật có chê không? Phật không bao giờ chê. Phật không bao giờ xét quá khứ của chúng ta là gì. Ở thế gian muốn xét chúng ta đi vào một cái cơ quan làm việc phải coi quá trình chúng ta là ai, phải không? Rồi mới xét kỹ chúng ta, mới cho chúng ta là nhận hồ sơ cho mình vô làm việc. Bất cứ cơ quan nào cũng vậy. Đó là thế gian họ nghi, họ nghi và họ sợ. Còn bây giờ Phật A Di Đà không nghi ai, không sợ ai. Tại vì sao? Phật nói rằng tâm chuyển, nghiệp chuyển, cảnh chuyển. Tâm mình đã chuyển hướng về Phật rồi thì không còn hướng về thế gian nữa. Tâm mình đã là thiện rồi thì không trở về ác. Tâm mình đã niệm Phật rồi thì không có trở về niệm ma nữa. Mà tâm quý về cực lạc rồi thì là chúng ta sẽ được thành tựu vãng sanh. Những điều đó hợp lại thành là hợp với bổn nguyện Đức Phật A Di Đà và với lòng thành tâm của chúng ta. Cho nên ai mà lâm chung trước đó đã là người cực ác, nhưng mà giờ phút cuối cùng được thượng tọa trụ trì chư tăng chư ni đến khuyến tấn, hoặc là ai hữu duyên chuyên tu niệm Phật đến là trợ duyên chúng ta bằng cái sự nhận thức, chúng ta giác ngộ, hối hận, ăn năn, xả tâm và niệm Phật thiết tha 1, 2, 3 niệm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi, Nam mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Giảng sanh không? Giảng sanh liền. Đơn giản đây thôi. Cho nên nhiều khi sư hướng dẫn Phật tử phát nguyện á, sư mà phát minh ra nhiều cái phát nguyện rất là gọn gàng lắm. Hồi đó sư dạy bài phát nguyện rất là dài, phát nguyện là bài văn phát nguyện một lòng của mình không ngại đó Phật tử, thì gọn lại thành cái bài là một lòng quy mãn với cực lạc. Nó dài, sư mới nói bài già sao mà thuộc nổi, cái bài dốt sao thuộc đấy. Cho nên sư làm bài văn ngắn gọn lại, một là dành cho người biết chữ đọc theo văn vần, hai là người dốt bằng câu văn xuôi ngắn gọn. Rồi đến cái người mà quá cận gấp lúc lâm chung thì giải sao đấy, sư nói thôi bây giờ nghe lời sư nghe, niệm như vậy thôi đủ rồi. Nam mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nam mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Thấy nghe được không? Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Tại vì họ quá sợ khổ, họ muốn về cực lạc và muốn Phật độ, cái lòng thiết tha. Cũng như Phật nói: Thượng tọa chư thiện ơi, cứu con thượng tọa chư thiện ơi. Thượng tọa chư thiện ơi, cứu con thượng tọa chư thiện ơi. Nhiều đủ rồi. Chứ đọc nguyên bài văn tế chứ nó dạy, phải không? Mà nhiêu đủ rồi. Thượng tọa chí thiện mà nghe được giai đoạn là chạy tới cứu liền, phải không? Thầy ngắn gọn mà nó rất là thiết tha đó. Thành ra mình niệm Phật A Di Đà mà lúc mà hấp hối cuối đời, những người mà quá tội nghiệp nặng mà chưa có duyên tu sớm, bây giờ quá trễ, nhờ quý thiện ngụ trí thức đến nhắc nhở chúng ta bừng sáng tâm lên, sợ tội lỗi và muốn tu giải thoát liền, thì chỉ nhiêu đủ rồi, chỉ nhắc nhở người ta nhiêu đủ rồi. Thôi Nam mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nam mô Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi. Nhiều đủ rồi. Vậy thì một câu đơn giản mà rất thành tâm là giao cảm dữ lắm Phật tử ơi. Mà câu cái này sư đã trợ duyên và kết quả rất lớn đối với nhiều Phật tử mà hấp hối lúc cuối đời mà chưa có phát tâm niệm Phật ngày nào Phật tử. Ngay ở trong nhà thương, ở trong bệnh viện, họ là không cho ra ngoài, thì vô trọng là khai thị ngay trong lúc mà trong phòng cấp cứu Phật tử, là họ niệm Phật rồi đi luôn à. Đơn giản thế thôi. Thấy không? Đó là một cái phát minh, một cách để cho người ta niệm Phật rất là đơn giản, nhưng với lòng thiết tha thì điều kết quả như nhau bằng tâm thành của mình. Thì tóm lại ở chỗ này, nguyện thiết tha là nguyện về cực lạc thiết tha, niềm tin là niềm tin Phật Thích Ca, tin Phật Di Đà, tin mình niệm Phật kiếp này sẽ vãng sanh. Thứ ba là hành trì. Hai giới này phải được cụ thể bằng hành động mới được, chứ nguyện suông không được mà tin suông cũng không xong. Hai cái này phải được thể hiện bằng hành động, là niệm Phật A Di Đà mới xong. Cho nên bài điều dẫn thứ hai ngài nói rằng là không tu thiền đông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu hết. Đã niệm Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ, là kiếp này ở đây mình không đủ sức để ngộ tánh Phật A Di Đà thì chúng ta nhất tâm niệm Phật, định tâm niệm Phật, giảng sanh cực lạc, về bển ở trong hoa sen tu thiền định một thời gian, rồi đủ duyên hoa sen nở ra thì Bồ Tát Thanh Văn đến khai thị chúng ta. Thì chừng đó rồi chúng ta sẽ ngộ tánh A Di Đà ở bên cực lạc. Bên này không ngộ, về bển ngộ, khỏi lo. Thế giờ đó là đới nghiệp vãng sanh, là mang cả hai cái nghiệp này mà về cực lạc. Định tâm niệm Phật đè nghiệp phiền não xuống, định tâm niệm Phật là đè cái nghiệp quan trái xuống. Cho nên quan trái nó ở vậy là trần gian, nó ở đây nó chờ mình. Mình chạy bển mất tiêu rồi, cho mày chạy đi nha, tao chờ mày đó. Mốt mà giờ đây mà tới số với tao thì mình nói thôi tôi trả lời nợ ông nổi thôi, cho tao thiếu nợ đi rồi mình về cực lạc luôn, phải không? Thì về cực lạc luôn thì trong khi mình chuyên tu thiền định trong hoa sen nè, thì bây giờ phiền não từ từ nó bị bào mòn dần dần hết rồi, là cái nghiệp kia nó sẽ bị gì, bị là ức chế không phát sanh được. Cho nên ở cực lạc là không có nghiệp chướng phiền não là sanh ra chúng ta được cả. Đó như vậy, cho nên ở đó mình tu một thời gian được đủ duyên kỳ, trời thị hiện về ta bà làm Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, bây giờ mới trở về ta bà, về Bình Dương này xuất gia làm tỳ kheo, làm trụ trì giống như Thượng Tọa Chí Thiện và quý Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đây, cũng như sư hóa đây, trở lại đây để làm Bồ Tát pháp sư giảng sư trụ trì để mà giáo hóa chúng sinh, chừng đó sẽ bị nghiệp khảo, phải không? Đó, người này mắng người kia chửi, người ta quậy, người ta phá, nhưng cũng có những người rất thương rất kính vô cái quy y làm đệ tử hết trơn như vậy nè. Đó, thấy chưa? Thì đó là cái nhân duyên quá khứ mình gieo, bây giờ trở lại mình sẽ được hưởng hay là bị quả báo. Thế do đó như vậy đó, thành ra đó là cái liệu giảng thứ hai. À, tôi lặp lại một lần nữa, tức là không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu 10 người đậu, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta đừng có lo là mình sẽ không minh tâm kiến tánh nổi, bây giờ cứ lo niệm Phật thôi, làm sao nghiệp cho nó thuần, đi đứng nằm ngầu thường nhớ niệm Phật, lâm chung mình sẽ định niệm Phật, mình sẽ giảng sanh về bển rồi sẽ được minh tâm kiến tánh bên kia, là ngộ tánh Phật A Di Đà bên xứ Cực Lạc. Thấy chưa? Qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, bất thối Bồ Tát Di Vạn Lữ, nhớ không? À, đó như vậy. Liệu giảng thứ ba, liệu giảng thứ ba ngài giải rằng là có thiền tông mà tu luôn tịnh độ, à, như mảnh hổ thêm sừng, là như cọp thêm sừng, à, hiện tại làm thầy người, tương lai làm Phật tổ. Vậy thì ở đây mà nếu mà Thượng Tọa Chí Thiện giỏi, sư hóa giỏi, vừa tu thiền mà tu tịnh luôn, thiền tịnh không hết, vậy thì giáo hóa cả hai. Mà ngạc con cái là Thượng Tọa Chí Thiện dạy tịnh độ không à, không có dạy thiền, mà sư hóa cũng thế thôi, tại vì mình chuyên có tịnh độ đó, chứ thiền vẫn có chuyên, là dạy được cái bên. Còn nếu mà trường hợp như một ngày mà nào đó sư hóa mà được minh tâm kiến tánh ngộ tánh Phật A Di Đà, Thượng Tọa Chí Thiện cũng như vậy, chư Tôn Đức Tăng Ni chúng ta như vậy, thì chúng ta được cả hai, được cả hai, chúng ta giáo hóa cả hai luôn. Còn mà giáo hóa một bên, tại vì mình đạt được con khía cạnh đó thôi, thấy chưa? Đó, vậy thì như vậy gọi là mạnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, kiếp sau làm Phật tổ. Thôi chuyện này mình không có đâu, để một bên đi. Liệu giảng thứ tư ngài nói rằng không tu thiền tâm, không tu tịnh độ, giường sắt cột đồng chờ, địa ngục đêm ngày khổ, chờ đợi ai, ai cứu độ, phải không? Vậy thì câu điều dẫn thứ tư này chúng ta phải nghe cho rõ, phải không? Người mà không tu thiền mà không tu tịnh, nói chung là không tu pháp môn nào của Phật dạy hết. Bởi vì câu văn ngắn ngủi quá, cho nên là ngài không nói hết, mà nói rằng là chỉ hai cái vấn đề đưa ra thôi. Không tu thiền, không tu tịnh có nghĩa là không tu gì hết, phải không? Mà không tu gì hết là làm gì? Làm ác, phải không? À, không tu thiền tâm, không tu tịnh độ thì giường sắt cột đồng chờ, chờ ở đâu? À, ở địa ngục dưới. Địa ngục đêm ngày khổ là chết đọ vào địa ngục, nằm trên giường sắt bị nướng, ôm cột đồng đầy lửa, sướng không? Ấm á. Ở trên này lạnh quá, xuống dưới nằm cho nó ấm. Đó là bị đọ đó bà tử. Tội ác nặng nề bị rơi vào địa ngục, nằm giường sắt bị đốt và ôm cột đồng nóng cho nó cháy, cho nó đã nó khổ sở. Thấy chưa? Đó là tội rơi vào địa ngục khổ đau. Đó là do không tu pháp môn nào của Phật dạy, tà kiến, mê tín, làm điều tội lỗi, khi chết rơi vào địa ngục khổ. Thấy chưa? Cho nên đời mã pháp này, pháp môn niệm Phật là pháp dễ tu nhất. Người Phật tử nào mà có duyên mà được nghe pháp môn niệm Phật, mà tin mà tu liền và quyết tâm tu như vậy, bảo đảm chắc chắn lâm chung chúng ta vãng sanh hết. Phật tử thấy chưa? Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên sư kể tự nghe câu chuyện này, có bà Phật tử ở Sa Đéc của sư đó, lần đầu tiên mà sư hộ cho bà này vãng sanh, sư rất là mừng vui. Vì lúc đó sư đi giảng ở vùng Châu Thành, lúc đó còn hơi cực khổ lắm. Mỗi lần đi giảng, giảng bằng xe đạp không hả tử, đậu non lá đi giảng. Ngày đêm đi giảng bản đi theo chứ. Và nói sư đi đâu con đi theo tới đó. À, đêm ngày cũng đi nghe thuyết pháp chứ. Rồi cái là mời mối mà con dẫn sạch con lâm chung á, sư có hộ niệm con mới đi. Sư chưa hộ niệm con dứt khoát không đi. Và nói vậy là chờ sư phụ phải không? Nói dạ con chờ, chừng nào sư tới con mới đi. Thiệt bà tử, vừa đó sư đi giảng về buổi trưa, giảng ở Châu Thành mới vừa về, chưa kịp tắm rửa nữa, thì đệ tử ngoài chợ nó chạy vô nói rằng là sư ơi, bà ý hấp hối rồi, chờ sư phụ ra gấp, rồi khỏi ăn cơm, khỏi tắm, rồi mặc đồ vô cởi xe đạp chạy ra ngoài. Ra ngoài thì sư cô giác tiết thì đang là hộ niệm mà sám hối cho bà. Sư mới rằng trời đất ơi, giác này mà sám hối cái nỗi gì, người ta sắp chết mà sám hối, chứ mà chưa chết thì sám hối gì được, mà sắp chết phải lo hộ niệm. Bởi vì sư cô này cũng không rành, là thôi kệ, cổ đang sám hối để có sám hối xong rồi cái sư lại sư mới lễ Phật, thắp nhang lên bằng Phật đàng hoàng, lễ Phật, bạch Phật, xin Phật cho con khai thị cho bà ý ngọc này được mà nhất tâm niệm Phật siêu thoát, nhờ Phật chứng minh gia hộ cho con, đại khái vậy đó. Đó, rồi bắt đầu lại Phật xong rồi mới lại khai thị cho bà. Thì nó bảy chờ sư phải không? Sư tánh hơi nói đi ẩn. Thì nó bảy giờ sư phải không? Chờ có lâu không? Biết sư tới chưa? biết sư tới thì đâu bà mở cái mắt ra coi. Mà lúc đó Phật tử biết không, con mắt bà đứng trồng rồi, lữ thuộc vô tuốt ở trong cổ họng rồi bà tử. Mặt mày hớp cớp vợt lên trên, mình mẩy kêu bằng là tiếng ngắt ở trên rồi là chết rồi. Thì bây giờ cái bắt đầu sư nói cái sao, biết sư tới chưa, biết sư tới rồi đảo cái mắt coi, đảo liền bà tử. Nát đảo qua đảo lại liền trở lại bình thường thì không còn cái trắng ngắt nữa. Được, phải rồi, được rồi, bây giờ biết sư niệm, biết sư tới rồi phải không? Rồi bắt đầu niệm Phật cho sư nghe, niệm Phật được không? Niệm Phật coi, bắt đầu lử bà ló ra. Trời, cái lử đang mà thụt vô miệng hả nè bà tử, đồ ló dài ra bình thường á. Rồi niệm Phật nghe, bắt đầu niệm Phật theo sư, xả bỏ nghiệp trần đời, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát nghe. Biết bà chờ sư, sư cố gắng đến đây. Thôi giờ nghe tự phụ dạy, đồng niệm Phật bây giờ cực lạc nghe chưa? Nghe rõ không? Nghe gật đầu coi, gật đầu liền. Vậy niệm Phật nghe, rồi bắt đầu sướng niệm Phật và niệm theo. Phật tử biết cái kỳ diệu nghe, đang niệm Phật chừng cỡ là 5 phút thôi là cả sớm bu lợi đầy sân luôn. Phật tử tự nhiên bu lợi đầy sân luôn, nó như vậy lớn nhỏ gì cũng lại coi rồi đồng niệm Phật theo sư luôn, niệm mà rất là hay đó. Rồi bắt đầu có tay cái bả Phật tử nằm xu xỉ vậy nè, bắt đầu có tay bả công lên, hai tay công lên, chắp tay lên nghe, bắt đầu niệm Phật, niệm nhỏ nhỏ, bắt đầu niệm lớn ra, mặt mày tự nhiên hồng hào lên. Rồi mắt bà sáng quắc lên á, bắt đầu bà nhìn sư cái bác nở nụ cười, cái môi hồng lên liền. Rồi cái là niệm Phật từ từ nhỏ nhỏ là đi luôn. Rồi cái đứa con ở trên đầu đó, nó đứng trên đầu niệm Phật tiếp. Bà tử trời thấy bà chắp tay niệm Phật rồi mừng quá trời rồi, cái nó bất đồng nó ra giữa sân đứng nhảy lên, quá đã rồi. Vừa thấy không? Mẹ chết mà con nói quá đã rồi. Nói như vậy bà chết rất là đẹp. Bà tử nghĩa là chắp tay niệm Phật ra đi, mặt nó hớp hết trơn mà tự nó tròn ra bóng lưỡng, nó đẹp ơi là đẹp luôn đó. Rồi môi hồng lên, cái rồi nở nụ cười mỉm chi nhẹ đi luôn, đầu nóng hổi luôn. Rồi tới tối đó là ta 9 giờ tối sẽ niệm, đầu vẫn còn ấm đến mức độ lâu rồi tự tuyệt vời luôn. Đó là bà Yến Ngọc, là sư hộ niệm bà giảng sanh đầu tiên nhất là bà đó đó. Như vậy thì rất là nhiều chuyện kỳ diệu lắm trong cái đề giảng sanh, kể tự nghe vậy thôi. Vậy thì cũng hết giờ rồi hết giờ rồi mà nói chưa được bao nhiêu hết. Thì cũng tròn đủ được 4 cái liệu giảng của Vĩnh Minh Dương Thọ Thiền Sư gửi đến Phật tử chúng ta trong buổi học tu hôm nay. Thì trong cái buổi sinh hoạt này thì thời gian ngắn ngủi, nhưng sư cũng cố gắng đem hết sức mình nói đổ mồ hột luôn đó cho tử chúng ta nghe bằng cả tâm huyết, để lấy lời của tổ sách tấn Phật tử chúng ta nghe, đem lời Phật dạy khuyến tấn Phật tử chúng ta trọn vẹn niềm tin. Và với kinh nghiệm riêng của sư, bằng với cái sự là thiết tha này, trong những lời nói thì đơn sơ ngắn ngủi nhưng mà đầy ý nghĩa, rất là đơn giản để Phật tử chúng ta được dễ hiểu và dễ tu. Mong rằng Phật tử chúng ta nhớ ơn Phật, ráng lo niệm Phật để đền ơn Phật. Nhớ ơn Phật, ráng lo niệm Phật để tương lai được vãng sanh về cõi Phật. Nhớ ơn Thượng Tọa trụ trì và chư Tăng Ni hỗ trợ mình tu, ráng lo niệm Phật để đền ơn Thầy. Nhớ ơn cha mẹ, ráng lo niệm Phật để đắc đạo vãng sanh, sau này cứu độ cha mẹ của mình. Rồi nhớ ơn những người thân, những người lạ, nhân ân nhân của mình đã hộ trì mình tu trong ngày hôm nay. Có những Phật tử không được lên đây pháp tu trong ngày này, đang ở nhà bếp cực khổ, đó là Bồ Tát đó Phật tử. Bồ Tát hộ pháp á, cực khổ lo cho những Phật con này tu nè. Đã Bồ Tát là hộ pháp lo cho Phật con tu. Nhớ những Bồ Tát ấy, ráng lo niệm Phật để tương lai chúng ta được vãng sanh tự cứu mình và được tròn cái bổn phận chúng ta là đền ơn những người ân của chúng ta. Thì một lần nữa chúng tôi cũng xin là tán thán và khen ngợi đạo tràng niệm Phật chùa Đức Hòa, quý Phật tử rất là trang nghiêm và quan hỷ khi nghe sư giảng buổi giảng hôm nay. Và mong rằng Phật tử ráng tinh tấn tu và quyết tâm tu để tương lai chúng ta đồng niệm Phật vãng sanh hết. Chúc Phật tử quan hỷ buổi giảng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.